Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 89 với đề tài Đánh Mất Cơ Hội, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 15 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 15 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng: phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: hãy đến, mọi sự đã sẵn sàng rồi. Xong họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhất nói rằng: tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi kiếu. Kẻ khác rằng: tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng: tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sao lại đầy tớ trình rằng: thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mày vào cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã được mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: một người đồng dự tiệc với Chúa đã thưa với Ngài điều gì? Nhận định của người này về bữa tiệc trong nước Đức Chúa Trời đúng và sai ở những điểm nào? Câu hỏi thứ hai: các lý do những người đã được mời dự tiệc đưa ra để từ chối là gì? Thật ra, lý do chính là gì? Đức Chúa Giêsu muốn dạy bài học nào qua câu chuyện này? Câu hỏi thứ ba: những khách nào được chủ mời dự tiệc sau khi những người được mời từ chối? Ý nghĩa của ví dụ này là gì? Chúng ta được nhắc nhở gì sau khi học bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: một người đồng dự tiệc với Chúa đã thưa với Ngài điều gì? Nhận định của người này về bữa tiệc trong nước Đức Chúa Trời đúng và sai ở những điểm nào? Nhân cơ hội Đức Chúa Giêsu đang nói về những vấn đề xoay quanh bữa tiệc, thì một người đồng dự tiệc đã thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Câu 15. Người này đang muốn đề cập đến điều tiên tri Ê-sai đã nói: Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon. Đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Theo Ê-sai chương 25 câu 6. Mỗi người Do Thái đều biết đến lời hứa tốt lành từ Đức Chúa Trời về bữa tiệc phước hạnh này, và họ đang tự hào rằng chỉ có họ mới được bước vào bữa tiệc đó, bởi vì họ là dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời. Vì thế, lời nhận định của người đồng tiệc hoàn toàn đúng đắn. và cũng có thể xem đây cũng là câu nói thể hiện lòng khát khao của chính đối tượng. Nhưng dường như Đức Chúa Giêsu chẳng quan tâm đến điều của người đồng bàn với Chúa vừa nhận định khi Ngài kể lại câu chuyện tiếp theo sau lời nói của vị kia. Chúng ta lưu ý câu 24, Chúa nói, bữa tiệc của ta, nghĩa là bữa tiệc lớn phước hạnh trong ngày chung cuộc, đó là tiệc cưới chiên con. Bữa tiệc của Đức Chúa Giêsu Christ tổ chức sau khi chung kết mọi sự ở thế gian, và những ai đặt đức tin nơi Ngài và cũng chính là người đã nhận lời mời của Đức Chúa Trời tham dự bữa tiệc phước hạnh, theo Khải Huyền chương 19, câu 9. Có một điều chúng ta phải suy nghĩ trong câu nói của người đồng bàn dự tiệc với Chúa. Nhận định của ông không sai. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở nhận định như vậy mà thôi như dân Do Thái, thì họ chẳng có ai kinh nghiệm được phước hạnh thật của người được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Ngày nay, không ít người vẫn nói rằng người tin lành sống tốt, đạo Chúa luôn dạy điều tốt lành và không mê tín dị đoan, vân vân. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại ở nhận định và lời khen tặng mà họ cũng chẳng bận tâm để tìm biết phương cách nào để họ cũng được trở nên người tin lành hay là người tin theo Chúa. Thậm chí, khi được giới thiệu phương thức cứu rỗi thì họ cũng sẽ khước từ. Họ chỉ muốn đứng từ xa nhìn thấy điều tốt lành phước hạnh mà chẳng muốn chính mình kinh nghiệm được phước hạnh ấy. Chẳng khác nào những người Do Thái vậy. Câu hỏi thứ hai, các lý do những người đã được mời dự tiệc đưa ra để từ chối là gì? Thật ra, lý do chính là gì? Đức Chúa Giêsu muốn dạy bài học nào qua câu chuyện này? Đức Chúa Giêsu tiếp tục kể thêm một câu chuyện cho những người đang có mặt trong buổi tiệc tại nhà người Pha-ri-si rằng có một người kia dọn một tiệc lớn và mời nhiều người đến ăn. Khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, thì ông sai đầy tớ đi nhắc lại với những người đã được mời hãy đến tham dự. Nhưng tất cả đều khước từ vì những lý do. Người thì có mua một đám ruộng cần phải đi coi. Người khác thì nói rằng có mua 5 cặp bò và phải đi xem thử. Người khác nữa nói rằng ông ta mới cưới vợ nên chẳng thể tham dự bữa tiệc như đã định. Theo phong tục của người Do Thái, khi có một buổi tiệc quan trọng thì chủ tiệc sẽ gửi lời mời trước đến các khách dự, và khi đến thời điểm dự tiệc thì chủ tiệc sẽ một lần nữa đến với các khách mời để nhắc lại. Như thế, trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu đã kể thì những vị khách trên đã nhận được lời mời của chủ tiệc về việc sẽ đến tham dự buổi tiệc lớn của gia đình sẽ tổ chức. Nhưng đến khi sự kiện diễn ra thì họ lại khước từ. Mỗi người đều có một lý do để biện hộ cho việc vắng mặt của mình, cho rằng họ không hề bịa ra những lý do sai sự thật. Tuy nhiên, xét đến những lý do họ đưa ra thì thật không đáng để cho phép họ không tham dự. Cụ thể, việc mua một đám ruộng hay 5 đôi bò và có việc cưới vợ, đây là những việc lớn và quan trọng. Vì thế chắc chắn những việc này phải đã có kế hoạch từ trước. Cho nên không thể vì lý do đó mà ngày hôm nay khước từ đến dự tiệc là điều đã được mời trước và họ đã sắp xếp kế hoạch và nhận lời. Phải chăng vì những người này xem việc giữ lời hứa với chủ tiệc không quan trọng bằng những công việc riêng của họ, cho nên họ quyết định lựa chọn việc mua ruộng, mua trâu và cưới vợ, vì đối với họ những việc này mới thực sự là quan trọng. Công việc, tài sản, gia đình là điều rất quý đối với mỗi cá nhân khi sống ở đời này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với tâm linh con người chính là Đức Chúa Trời. Ngài chính là đối tượng ưu tiên, và mối liên hệ với Ngài chính là điều ưu tiên trong đời sống mà mỗi người cần nhận biết. Hình ảnh những khách mời trong câu chuyện của Đức Chúa Giêsu kể cho chúng ta liên tưởng đến dân tộc Do Thái. Họ là những đối tượng đã nhận lời mời dự buổi tiệc lớn của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ vui lòng đón nhận đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua lòng trông chờ khao khát. Họ nhận biết tin vui mừng này qua những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời là lãnh tụ Môi-se và các nhà tiên tri. Tuy nhiên, thời điểm tin mừng đến là khi đấng Mêsia thực sự ban xuống cho nhân loại thì họ lại khước từ Ngài qua việc họ khước từ Đức Chúa Giêsu, không tin Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời được ban xuống thế gian. Cũng như thế, nhân loại ngày nay cũng khước từ Đức Chúa Giêsu bằng những lý do dường như chánh đáng, vì công việc, vì gia đình, vì của cải mà không thể tin nhận Đức Chúa Giêsu, dù trong lòng mỗi người đều nhận biết mình là tội nhân, nhận biết Đức Chúa Giêsu có quyền giải quyết nan đề tội lỗi trong đời sống. Câu hỏi thứ ba, những khách nào được Chúa mời dự tiệc sau khi những người được mời từ chối? Ý nghĩa của ví dụ này là gì? Chúng ta được nhắc nhở gì sau khi học bài học này? Bữa tiệc đã chuẩn bị và chắc chắn sẽ diễn ra cho dù có mặt những vị khách đã được mời trước hay không. Tuy nhiên, những vị khách tưởng chừng chẳng bao giờ có vinh dự được dự bữa tiệc lớn này như những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què ở ngoài chợ và các đường phố, cùng những người ngoài đường dọc hàng rào lại được ép mời vào tham dự, theo câu 22 và câu 23. Họ được tham dự không bởi vì họ đủ điều kiện, nhưng vì đã trân quý cơ hội được bước vào bữa tiệc lớn, phước hạnh, tốt lành, cho nên họ không khước từ lời mời. Chính vì đã không đánh giá đúng tầm quan trọng của buổi tiệc lớn, cho nên phần nhiều người đã đánh mất cơ hội phước hạnh cho bản thân. Nhiều lần Đức Chúa Giêsu nói rằng, ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 15, câu 24. Điều này không có nghĩa là những dân ngoại sẽ chẳng nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời, bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho toàn thế gian, bất cứ ai có lòng tin cậy nơi Ngài, quyết tâm chọn lựa chính Chúa hơn là những điều mắt thấy, tài sản, công việc, gia đình, thì chắc chắn Ngài sẽ không bỏ ra ngoài, như lời Chúa đã hứa. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Theo phúc âm Giăng chương 6, câu 37. Chúng ta dừng lại tại đây để suy ngẫm, nếu những vị khách trong câu chuyện trên vẫn đến dự tiệc, thì họ có mất ruộng, mất trâu hay mất những người thân trong gia đình không? Chắc chắn là không. Điều mấu chốt ở đây là vì họ chẳng xem việc dự tiệc là quan trọng, chẳng phải là việc ưu tiên nên đã đánh mất cơ hội. Chúa Giêsu đã dâng lời cầu nguyện trong phúc âm Giăng chương 17, câu 18 như sau. Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến thế gian để mời gọi mọi người đến với Ngài. Và Chúa Giêsu cũng sai chúng ta ra đi, mời gọi nhiều người ăn năn tin nhận Chúa để được cứu. Mỗi chúng ta đã thi hành trách nhiệm ấy ra sao? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 14, từ câu 15 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 85 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài dìu tôi, cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia rất muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi vui nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay.